Thank you. Namo Buddhaya 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 Namo Buddhaya
Satan Upo Satan Yachana Dutiyamli Mayam Sante Kisa'atni Nasa'atan Yatatmana Yatam Upo Satan Yachana Satan ติยัมปิมะยังสังเกทิสะระเนนัตตะอะตะทังจัตตะมังนาจัตตังอุโปสะทังยัจจามะหลวงปัจจิกงดุษชิ้นกองซึ่งขอถี่ทั้งฟรีสำหรับแวงใจเย้หลังชื่อใจชิ้นกองซึ่งขอถี่ตั้งฟรีสำหรับแวงใจเย้หลังชื่อบ้าชิ้นกองซึ่งขอถี่ตั้งฟรีสำหรับแวงใจเย้ชิ้นมงฟรีใหญ่ลังมังเจ้าเกลียนฟรีเย้จะชิ้นกอง
Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassaĐệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biên tri.Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri.
Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma SambuddhassaNamo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri.Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri.
Buddhang Saranagacchami. Đệ tử nguyện quy y Phật.
Buddhang Saranagacchami.Đệ tử nguyện quy Phật.
Dhammam Saranagacchami. Đệ tử nguyện quy y Phật.
Dhammam Saranagacchami. Đệ tử nguyện quy Phật.
Sanghang Saranagacchami.Đệ tử nguyện quy y tăng.
Sanghang Saranagacchami. Đệ tử nguyện quy tăng.
Duttiyambi Buddhang Saranagacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật.
Duttiyambi Buddhang Saranagacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Duttiyambi Dhammang Saranagacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật.
Duttiyambi Dhammang Saranagacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Duttiyambi Sanghang Saranagacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y tăng.
Duttiyambi Sanghang Saranagacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy tăng.
Duttiyambi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật.
Satyambi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Satyambi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp.
Satyambi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Pháp.
Satyambi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Tăng.
Satyambi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Tăng.
Manati Bhāta Vērāmaṇī Sikkhāpadaṃ Sammādhiyāmi. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Panatipata Vērāmaṇī Sikkhāpadaṃ Sammādhiyāmi. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Adinnādāna Vērāmaṇī Sikkhāpadaṃ Sammādhiyāmi. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp.
Adinnādāna Vērāmaṇī Sikkhāpadaṃ Sammādhiyāmi. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp.
Brahmacarya Vērāmaṇī Sikkhāpadaṃ Sammādhiyāmi. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh.
Brahmacarya Vērāmaṇī Sikkhāpadaṃ Sammādhiyāmi. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh.
Muvāda Vērāmaṇī Sikkhāpadaṃ Sammādhiyāmi. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Muvāda Vērāmaṇī Sikkhāpadaṃ Sammādhiyāmi. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Sura Merayamachappama Dathana Vērāmaṇī Sikkhāpadaṃ Sammādhiyāmi. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Sura Merayamachappama Dathana Vērāmaṇī Sikkhāpadaṃ Sammādhiyāmi. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Vikālabhūṣana Vērāmaṇī Sikkhāpadaṃ Sammādhiyāmi. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vikālabhūṣana Vērāmaṇī Sikkhāpadaṃ Sammādhiyāmi. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Nācchāgītakvalitakvisukadasanamāla Ganthavinepanadhāranamandanakvipūtanat ha na về đắc ma ni thi kha ma đăng sama thi a ni đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Na cha di ta wa di ta vi su ca ta sa na ma la yan ha vi le pa na tha cha na man da na vi su sa na tha na we ha ma ni si ca pa da tam ma di ya mi đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Yasyana maha syana vera mani sikha padang sama iyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tỏa cao sang.
Ucha sayana maha sayana vera mani sikha padang sama iyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Ít mang át thần giác tâm mạnh là giác thần Phú sắc thần nhát thần Úc bồ sát thần Ít mang cha rác thần Ít mang cha chi hoa sàn Sàm mà chê hoa à biết lập thích chung Sàm mà chê hoa ni. Chúng con nguyện tinh tận nghiêm trì bát quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay, nguyện buông bồi chân lành giải thoát trong ngày vị lai.
Sikha padani upo sapatti balasena imman japatan imman jadivasan sadukang katawa apamadena sammarakitabang. Chư Phật tử đã thọ tam quy và bát quan trai giới, hãy chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay và đêm nay, chẳng nên vui vui.
A ma sa ke, chúng con xin thành kính phụng hành.
Si le na su ga tan yan te, si le na phu o ga sa ma ra, si le ni nghe cô tan yan te, ta sa si rang vi so tha ye. Người giữ giới hàng được phú túc, mạng chung thọ sanh lạc cẩm là thắng duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thân.
Sa thủ sa thủ lành thay, Phật là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân Phật tác thành thân duyên, gieo ngâm vào trọn niềm sám hối, nhịn sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngựa mong Phật vào đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật các thành thân duyên, gieo ngâm vọt trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân hậu ý khởi sanh, ngựa mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y tăng bảo tình thanh, nguyện lời chân thật ta thành thanh duyên, gieo năm vọt trọt niềm tam hôi, những sở hành lầm lỗi vô minh, từ thân hậu ý khởi sanh, ngưỡng mong tăng bảo đức lành từ dung.
Và tu sắp ba mang ra làm ra khăn tu sắp về đề và ta sắp ba bố cha nữ phá quê nâng xa đà sở thị phong văn chú chê. Và qua tu sắp ba mang ra làm ra khăn tu sắp về đề và ta sắp ba hàm ma nữ phá quê nâng xa đà sở thị phong văn chú chê. Và qua tu sắp ba mang ra làm ra khăn tu sắp về đề và ta sắp ba sẵn gà ha nữ phá quê nâng xa đà sở thị phong văn chú chê. Tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhà oai đức của chư Phật, do nhà oai đức của giáo pháp, do nhà oai đức của chư tăng, các sự thảnh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tín thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.
Sa-thu, lần hai. Nam mô Bức Tha Giá, chúng con thành kính đảnh lễ Vương Sở Minh Hạnh, và chúng con thành kính tri ân Ngài đã từ bi thay mặt Chư Tăng trao truyền Pháp Quan Trai Giới cho học Phật tử chúng con. Và kính mời MC tiếp tục cho bài học hôm nay. Nam mô Bức Tha Giá.
Kính tri ân Sư Minh Hạnh, kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Thị Thuyết, Chí Tí Quốc Tát Cá. Đề tài hôm nay, ba khuynh hướng, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Giác Lãng dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá. Xin được lễ thỉnh Thượng Tọa Sư đại lễ kỳ Tôn Đức và thỉnh quý vị đúng vào bài học ngày hôm nay, chúng ta nói về ba cái khuynh hướng không có tiền sản hay là không có kéo ở trong đời sống của một vị tăng sĩ, một vị tu sĩ. Chúng ta hiểu rằng ở trong kinh có chữ Vitakka là tâm, có nghĩa là sự hướng tâm hay là cái khuynh hướng, chúng ta nghiêng về nặng về cái gì đó. Thì đặc biệt là cuộc sống của một vị tu sĩ nếu mà không khéo thì thường dính mắc vào ba cái khuynh hướng. Một đó là cái khuynh hướng nặng về cái chuyện khen chê bản thân của mình, nặng về cái cách đề cao bản thân của mình. Điều thứ hai là nặng về danh, nặng về lợi, cái nặng về chức quyền, nặng về cung kính đại diện. Và điều thứ ba đó là vị tu sĩ có thể rất là nặng do nặng lòng với những gia đình nào đó trong những vị thí chủ tín sĩ. Ba điều này thì chúng ta thấy ở trong cái số giải ở trong sư giải nói về ba khuynh hướng này. Những điều này nó làm cho một vị tu sĩ đi lệch cái một bước chân chính của đời sống xuất gia. Mời quý Phật tử lắng nghe phần chính kinh của bài học này, và sau đó chúng ta sẽ được phần giảng giải rộng rãi từ Thượng Tọa Thầy Sư, từ giảng sư của chương trình ngày hôm nay. Quý vị hãy đọc cho phần chính kinh, và sau đó chúng ta cùng chúng thưa.
Giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Thị Thuyết, Ý Tí Quốc Tát Cá. Đề tài hôm nay, ba khuynh hướng, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, có ba tầm tư bất thiện này, Thế nào là ba? Tầm tư liên hệ đến tự đề cao mình, tầm tư liên hệ đến lợi dưỡng, cung kính, danh vọng, tầm tư liên hệ đến lo lắng cho người khác. Này các tỷ kheo, có ba tầm tư bất thiện này. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. Ai có sự liên hệ, tự đề cao chính mình, liên hệ đến lợi dưỡng, cung kính và tôn trọng, ai ưa thích vui thích, làm thân làm bạn hữu, những vị ấy đứng xa, diệt tận các kiếp sử. Ai từ bỏ con cái, từ bỏ các loài vật, từ bỏ các lễ cưới, bỏ cất chứa tài sản, tỷ kheo ấy có thể chứng bồ đề vô thượng. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Vitha, Vitha, Atho. gọi là tầm tư bất nhiễm, tức là những cái lời phi tầm mà nó không có khéo, không có thiện tạo, không có khéo léo. Và những cái chữ phi tầm tạo lại nó không có đúng đắn. Và ở đây trong bài kệ Đức Phật này nêu rõ, khi một vị tỳ kheo mà sống với ba cái suy tầm bất thiện này, thì vị đó sẽ xa vời đạo quả. Đạo quả ở đây tức là cái sự đoạn trừ các lậu, hay là chuyện diệt tận các ý tưởng, những chuyện chúng ta diệt tận các ý tưởng. Ở đây thứ gì trong ba cái ý tưởng này nó cũng có cái vấn đề để chúng ta bàn bạc để chúng ta hiểu. Vì nếu mà chúng ta có sự khéo léo thì cái sự suy tầm đó nó không đến nổi. Xấu ta nó không đến nỗi ta bạn, nhưng mà vì cái sự suy tầm không khéo léo cho nên chính đó là cái vấn đề bồ tát, tức là cái sự ràng buộc. Gọi nó là mất đi cái phẩm chất tốt của một người tu tập. Trước kia thì chúng ta nói cái kỹ thuật thứ nhất là tức là tự liên hệ đến tự người sau, phần của người ai cũng có một cái bản nhạc để đề cao. Chúng tôi dùng cái từ bản ngã ở đây để dùng theo cái từ thưởng thức mà người ta hay nói đến. Chứ kỳ thật thì giác pháp là vô ngã. Chúng tôi không muốn nói đến cái chỗ cái pháp tiền đế này, mà chúng tôi chỉ dùng cái từ rất là đơn giản. Bình thường khi gặp một người mà họ có sự kiêu ngạo, thì người ta thường hay nói là người đó bản ngã quá to, quá lớn. Đó là cách nói để chỉ cho cái thái độ tự cao tự đại. Cho rằng mình hơn người khác, tự cho rằng mình không thua thua kém ai cả. Khi mà người đó được người khác, người khác xem trọng tán thán thì người đó mới suy nghĩ rằng Aho Vataman Pare Navaja này vậy. Ồ, những người khác không có xem thường mình, đó cũng là cái cách của chúng ta. Nó tự sao hoặc là chúng ta suy nghĩ rằng mình là người đặc biệt, mình phải được những người khác trọng vọng, mình giỏi, mình tài, đúng không? Thì những cái tư tưởng suy nghĩ như vậy gọi là tâm tư liên hệ đến tự cao. Ở đây một lần Đức Thế Tôn ngài cùng với tôn giả Ananda đi du hành. Khi đi đến tâm mở sông, ngài bảo chúng tự theo, các người có thấy khúc gỗ đang trôi trên dòng sông trăng, các vị tự theo bạch rằng để có thấy. Thì Đức Phật này dạy rằng cái khúc gỗ này nếu mà nó không có bị cám một chút này thì nó sẽ trôi ra tới biển cả, như là nó không có bị đưa toái biển lại nhận chìm xuống, nó không có bị một dọc đường, không có bị mắc cạn, không có bị người ta dớt lên để làm củi, vân vân. Thì như vậy cái ý nghĩa gọi là mắc cạn, Đức Phật ví dụ một vị tỳ kheo có tám điều trở ngại hay chính là cái niết bàn, người ta cứu niết bàn. Trong đó một vị tỳ kheo sống tự cao tự đại, ngạo mạn, thì như vậy được gọi là, được ví dụ là một khúc gỗ mắc cạn. Tiếp thì chỗ này thì chúng ta cần phải hiểu rằng với một người tự cao tự đại, họ sẽ trở ngại cho cái việc chính tôn. Bởi vì khi tự cao tự đại, họ thấy họ hơn người khác, họ thấy rằng chỉ có họ đáng cho người khác để phục chứ chính bản thân dễ không có để phục ai. thì như vậy không thể tiến quá. Nó khác hơn trường hợp thì chúng ta tự hào. Khi một con người làm được cái việc gì tốt, người ta tự hào rằng mình đã làm được điều tốt, thì cái điều này nó không làm cho người ấy bị chướng ngại. Cho nên cái sự tự hào, cái tự hào nó khác nhau. Khi mà chúng ta tu tập, chúng ta còn là hoàng tu chưa đạt đến quả thánh, nhất là chưa đạt đến quả a la hán, thì lúc bây giờ cái sự cao ngạo, cái sự giả mạo cũng vẫn còn. Nó trong năm thuộc vào tiết chữ thân ái sắc ai vương sắc ngã mạng không được và vũ minh, thì mạng ở đây là cái chuyện so sánh mình với người khác. Khi còn là phàm phu, thì chúng ta hay suy nghĩ đến mình giỏi, mình tốt hơn người khác, mình đáng được người khác, mình kính trọng, tôn trọng. Trong khi đó, thì bản thân mình không có biết nể trọng người khác, hay là chúng ta không biết xem lợi ca ngợi người khác. Nếu sống như vậy thì chắc chắn là chúng ta sẽ làm cho phải dục mạng vào tâm trưởng. Việc mà chúng ta tự hào lúc trên nó cũng còn một chút mạng mà nó trong đó, nhưng mà nó không có đến nỗi nặng nề khi mà chúng ta khen mình chê người. Bởi vì khi mà chúng ta khen mình trên người thì chúng ta không học, không chấp nhận học hỏi từ người khác. Bởi chúng ta có cái lòng tự ái, chúng ta chỉ biết người khác phải nghe theo mình, phục tùng mình thôi, chứ mình không có nghe theo người khác, không có phục tùng người khác. Còn khi mà chúng ta tự hào, có nghĩa là chúng ta tự cảm thấy hãnh diện khi mà chúng ta làm được cái điều đó. Nhưng mà tự hào thì còn có thể có cái sự tiến bộ được, bởi vì chúng ta vẫn vừa tự hào với những gì mà chúng ta đạt được, có được, nhưng đồng thời chúng ta cũng cố gắng học hỏi từ người khác. Nhưng mà khi mà chúng ta tự cao tự đại thì chúng ta không chịu học hỏi từ nơi người khác, bởi chúng ta thấy mình là trên hết, mình là nhất. Do đó cho nên cái khuynh hướng mà cái suy tư suy tầm mà liên hệ đến tự đề đâu, cái này là một cái tầm bất thiện hay là một cái tự suy tầm không có khôn khéo, nó sẽ làm chứng ngại cho cái việc tu tiến. Cái suy tầm thứ hai là suy tầm về lợi lạc cung kính. Ở đây cái vấn đề đối với một người tu tập nếu mà chúng ta chịu từ bỏ được cái suy nghĩ về cái lợi đắc cung kính thì chúng ta cũng phải tiến bộ. Nếu một vị xuất gia mà cứ nghĩ đến cái chuyện mà Phật tử đi đến cúng dường lễ bái thì cái điều này nó sẽ làm cho tâm tưởng phiền não, chứ không có giúp được gì cho cái tu tập ra. Nó có hai trường hợp là một là lợi đắc cung kính đến với mình có cái sự tham mê ưa thích và đắm nhiễm. Một trường hợp thứ hai là mình hay suy nghĩ theo mơ mộng đến việc mà đưa người khác tán thán ca ngợi được người khác cúng dường lợi lộc, thì cái trường hợp này là một cái trường hợp gọi là suy tập của thiện. Chúng ta cần phải nhớ rằng là khi mà lợi lộc lợi đắc cung kính mình nó phát sinh lên tất cả là cái tổn giảm cái trí tuệ của mình. Như biết cực kỳ giải tạo nào đối với trẻ ngu si khi mà lợi đắc cung kính khởi lên cho họ thì cũng là cái lúc mà não đầu bị tổn hại. Ý nghĩa này sẽ được biết cái công dạy trong thông phương kinh rồi, vì bởi vì ở đây thứ gì đều là ra trong kiến thức gia dụng trong Phật pháp trong những năm đầu tu hành tốt đẹp, đắc được thiền thành tâm. Nhưng mà rồi do khi tầm về dân tộc muốn được có quy quyền thì cầm đầu tăng chúng và mong mỏi làm thế nào để cho lời lòng pháp tranh đen dồn dào. Do khi tầm như vậy cuối cùng điều này ra đã mất hết thiền và thần thông để tạo nên những cái tội lỗi phải chết ở trong chỗ nhiều. Ở đâu chúng ta cần phải biết rằng là khi mà cái chuối nó đổ buồn, khi mà nó có buồn có trái rồi thì cái chuối nó sẽ chết. Một cái lao mà nó chỗ cờ chỗ bông thì nó sẽ tàn. Một con ngựa hay khi mà nó có mang thai thì nó trở thành bất lực. Vì vậy khi mà cái còn tu và phát ra nơi lỡ đặt cung tích thì nó sẽ làm tổn giận trí tuệ, nghĩa là không có nghĩ đến chuyện tu tập, cứ tối ngày suy nghĩ buồn. Làm thế nào để được danh, làm thế nào để được lợi và ưa thích lợi đắc quy thức từ nơi người khác. Thì nếu làm như vậy cứ suy nghĩ về thì bị quốc gia đó xem như là tự mình làm cho mình bại hoại. Chính điều này mà Đức Phật đã dạy rằng cái việc khi tập liên hệ đến lời ngữ cung kính với Phật là một cái tập trung bất thiện. Thì nghĩa đến như vậy, rồi cái trường hợp thứ ba của thiện là tầm tôi liên hệ đến sự lo lắng của người khác. Và là ta ra mức đất thì ta và cái thằng vũ trụ. Thật ra cái chân từ gọi là núi thời gian nó đồng nghĩa với cái chữ ánh cầm tăng áp, có nghĩa là cái lòng trắc ẩn. Còn cái sự thương tốt cái từ nó bình thường thì nó là cái nghĩa tốt, vì tỳ kheo và sống với tâm bi, thì cái điều này Đức Phật đã khuyến khích. Nhưng mà ở đây thì tại sao lại nói đến ta ra đức đắc dục ta ta cái tâm của tổ tâm tư liên hệ đến lo lắng cho người khác thì đó là tập bất thiện. Ở trong cái bài học này cũng giống bài học ngày hôm qua, nó có những cái vấn đề mà chúng ta thấy giữa cái tốt và cái xấu nó gần kề với nhau do những cái từ ngữ dục thưởng thức về những từ ngữ chuyên môn. Ở đây thưa quý vị, nếu như mà chúng ta có lòng thương tưởng đến người khác, có lòng bi mẫn với người khác thì cái điều đó nó tốt, nó không hại gì. Nhưng mà khổ nổi ở đây, một vị xuất gia mà sống như vậy quá nhiều đối với những người phương tiện. Ở trong sư giả có dẫn chứng một điều là một vị tỳ kheo mà sống vui buồn cùng với sự vui buồn của người khác thì cái điều này là Đức Phật vợ khi những vị vua, những vị đệ thần và là tôn gia chủ, những ngoại đạo và đệ tử ngoại đạo khi mà họ hạnh phúc thì mình hạnh phúc, khi mà đau khổ thì mình đau khổ, thì cái trường hợp này gọi là sống có cái sự liên hệ quá đáng. Cái chuyện người ta vui người ta buồn, cái chuyện đó là chuyện của người ta. Đời sống tu tập của chúng ta thì chúng ta không cần liên hệ với tâm tư đó, cái tâm bi của người tự là khác, chứ không phải là cái sự tùy thuộc vào mình vui buồn mà tùy thuộc vào cái sự vui buồn của người khác. Thì trường hợp này được xem như là chúng ta đã mắc phải cái tập tư của chị. Rồi Đức Phật bây giờ có một vài vị tỳ kheo lớn tuổi lớn xuất gia trong số các tỳ kheo lớn tuổi đó có một người, có một vị tỳ kheo có người vợ cũ, bà này quy tâm bảo trở thành bậc Phật tử. Cứ mỗi ngày mà thỉnh các vị sư phụ đến đi đến để bà làm cơm và cúng dường đặt bát của mấy vị. Các vị này giờ sau thời gian khi mà cái bà tánh nữ đó qua đời thì các vị tỳ kheo niệm cầu nguyện đau khổ. Đức Phật hằng biết được cái chuyện đó thì học lại phần đau khổ rằng chúng ta tu tập, chúng ta có tâm bi mẫn với người khác là một chuyện, cái đó là tốt thôi. Nhưng mà nếu chúng ta sống mà chúng ta quá lệ thuộc vào cái tình vui buồn của người khác, thấy họ vui thì mình vui, thấy họ buồn thì buồn theo, thì trường hợp này là không có đúng với cái phẩm cách của một vị xuất gia. mới bị một vị xuất gia còn nhiều chuyện phải làm. Do cái chuyện học pháp hành pháp thì cái chuyện mà cư trí ở bên ngoài họ sống vui hay khổ thì cái điều đó đâu có cần tới khi mình lo lắng. Nhưng mà khi chúng ta tu tập tu học bí mật thì chúng ta lại có cái thái độ thể một người mà họ có gặp người cư sĩ mình nghĩ đến đời sống của người cư sĩ ít có nhận pháp cho người dân học pháp mà họ nghe thì cái điều rất tốt cho chúng ta. Chỉ có vấn đề là chúng ta không nên quá bị lệ thuộc cái đời sống vui khổ của người khác. Làm như vậy thì nếu mà chúng ta có bị lệ thuộc nhiều thì chúng ta sẽ bị ràng buộc. Nếu mà nói đến cái tâm tư tưởng của một vị thiền kheo đối với người cư sĩ thì Đức Phật Ngài cũng có những trường hợp mà Ngài khuyên các vị thiền kheo này, các thiền kheo khi mà cái tư xuất gia thì cái sự xuất gia đó một người xuất gia đối với người cư sĩ nó có cái sự tương trợ lẫn nhau. Đức Phật thì dạy rằng người cư sĩ nhờ có người cư sĩ cho nên họ cũng dường y phục Phật thực cứu chữa và cứu trị bệnh cho các thiền kheo. Thì ngược lại các thiền kheo khi mà gặp họ thì cũng nên nói pháp dạy an ủi họ, giúp đỡ họ thì đó là viên mẫn rất tốt cho thành sống của mình. Lại nữa Đức Phật là giải rằng khi một người nam nữ phương tiện cũng phải có vật cao và họ có niềm tin nơi tam bảo thì các vị thiền kheo cần phải có cái tâm hướng tưởng đến họ. Cần phải nói pháp đến cho họ hay là họ nhận sự cúng dường cũng họ nhận của họ. Cái lòng tư tưởng đó thì chúng ta đã nói được rồi, nhưng mà ở đây thì anh công giá không phải là cái gì khi mà người cư sĩ họ đến họ cúng dường thì các vị tỳ kheo vì lòng nghi vấn đối với họ, họ có được cái niềm tin, các vị tỳ kheo họ nhận trước, họ nhận một cách quan trọng thì được thuyết pháp đến cho họ trước vì họ có niềm tin, đó cũng thể hiện được cái lòng thương tưởng đối với người cư sĩ mà. Chứ không phải nhất thiết là mình phải sống đối với người cư sĩ mà có cái sự lo lắng quá đáng. Cho nên trong ý nghĩa này chúng ta cần phải hiểu rõ cái ý nghĩa đó để mà khi mà chúng ta hành trì, chúng ta hành trì cho nó đúng, nhất là đối với việc mà chúng ta lo lắng ưu tư cho người khác chúng ta thận trọng. Nếu mà chúng ta vì cái lòng nghĩ tâm bi thì cái điều đó là nên có một sự lo lắng tôn kỳ. Còn nếu như mà cảm thấy rằng tại cái tính mình hay lo cái chuyện bảo trọng, cái chuyện người ta vui người ta buồn, cái chuyện của mình để rằng chi phối nội tâm này thì cái điều này không tốt. Đó là ý nghĩa của ba cái tầm tư mà Đức Phật này đã dạy trong lần lễ tình ý của Thích Ca hôm nay. Chúng tôi xin được trích lời cái buổi giảng này, và bây giờ thì chúng ta sẽ bước sang phần thảo luận. Trong cái phần thảo luận này, chúng tôi chắc chắn sẽ điều hợp cho sự tăng giảng giải. Và trong ngày hôm qua đến hôm nay, vì là những cái ngày pháp lễ sắp có ở các chùa, cho nên ban ngày chúng tôi phải đi chiếu pháp, còn mất chiều ngày chúng tôi chiếu pháp trong chùa xử lý nữa. Cho nên buổi tối chúng tôi tập trung, chúng tôi mệt mỏi, chúng tôi giảm không có được nhiều thời gian của kính mong chị tăng thông cảm và mong là các chị sẽ điều học hơn, các chị sẽ thấu phần này cho nó cho bài học này được tốt đẹp. Phí cũng chỉnh thì rồi tăng vừa học và kính chỉnh từ đó học đăng thầy Đức Phật Tính quan thị cho năm một bức thầy.
Sao cũng thích chuyện này với Đức Sư Bất chí đồng Đức Phật Thư Quý có thể là đề dịch của Phật Thảo Lực. Hiện tại thì Lê Thư Đồng Đức Sư Quý có thể là rất tuyệt mệt. Hôm nay rất là cảm kích thường đó tuyệt vời cùng cố gắng để dành thời gian tập trung để giảng cho bài học này. Và bây giờ thì xin được mở đầu cuộc thảo luận ngày hôm nay chính thức sư phụ học đồng. Sư đoán rằng khoa sĩ cho biết là sư phụ có nghe được không? Nếu sư phụ học đồng nghe được, xin được. Thì nói rằng thì hôm nay có một cái khuynh hướng và rất là thực sự cho là một số nhà sư đã tạo nên cái quan hệ đặc biệt mật thiết với người cư sĩ Phật tử, và thậm chí những người cư sĩ nghĩ rằng việc đó tốt, người rất là tốt nếu mà chư tăng có cái quan hệ chăm sóc Phật tử như vậy. Thì chúng ta thấy rằng nó có nhiều cái phức tạp xảy ra. Nếu thì đa tăng có một đệ tử xuất gia, và những đệ tử này luôn luôn nghĩ rằng mình nên có cái quan hệ mật thiết với gia đình này hay là gia đình kia, thì lời khuyên này của chủ thảo đang dành cho những vị đó. Và nếu Phật tử nghĩ rằng ở trong sinh hoạt hàng ngày nên có cái quan hệ mật thiết với một gia đình nào đó, với một số Phật tử nào đó, thì chủ thảo đang thấy có gì gọi là vấn đề ở trong những quan hệ như vậy? Xin định sự hợp đó.
Là một bất thầy, là một thầm mây, là một thầm kia. Thế còn bất thầy thầm lễ là thầm khẩu. Dạ, còn cái thầm lễ là thầy thầy chưa lễ thầy. Thì được tìm thầy 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 thầy. Xin chào các bạn, tôi thầy nữ thầy chào Phật tử. Tất cả những cái hành động của chú hữu tình thì đều là do cái tâm của chúng ta. Bình thường thì cái trào lưu có nhiều cái thời có cái trào lưu hay là trong số người tu hành đó thì cũng là cái nghiệp luân hồi, cũng là cái tiền não mà nhiều đời nhiều kiếp đã rất thói quen. Thì cái thói quen đó thì bây giờ thì nó tái diễn trở lại. Và đối với Đức Phật thì Đức Phật phải biết cái sự quan hệ mật thiết một vị xuất gia hoặc gia đình đó, thường tạo ra rất nhiều những cái hệ lụy. Nếu mà mình đi đúng lúc và vào đúng lúc mà về đúng lúc đó, bởi Đức Phật này có nói cái vị tỳ khu vào làng đúng lúc và rời làng đúng lúc. Tại bình thường cái thời bây giờ cũng như thường tổng chẳng nói thật sự có nhiều người tu sĩ hiện giờ họ ở nhà tu sĩ còn hơn nhiều ở chùa nữa. Họ ở nhà tu sĩ nhiều hơn ở chùa. Chính vì như vậy nên những lúc mà có những người tu sĩ như vậy thì những vị trưởng lão sẽ rất là nhiều với cái sự phiền phức hay là trong giáo hội rất là nhiều cái chuyện phiền phức. Tại vì thường cái người tu phải ở chùa để có thời gian tu tập hay là thời gian coi kinh coi sách tìm tiền, còn giờ ở nhà người tu sĩ thì nó rất là phiền toái. Phiền toái là gì? Nên Đức Phật ngày nói đến cái việc mà đi tích thực mà ăn và đi tay tăng thì Đức Phật ngày cũng có nói khi mà đi tích thực ăn thì mình đi để có một thực mình ăn xong rồi, nhưng mà khi mình đi tay tăng người ta mời mình phải từ sáng đến trưa mình phải chờ đợi người ta thứ mình đi, nên có nhiều cái việc mà phải làm mình phải bỏ thì mình phải ngồi mình chờ. Vì cái chuyện đó thôi mình thấy cái đời sống mà người ta quý cái thời gian tu tập đó thì người ta phải có cái phương thức tu tập. Chứ còn bây giờ đối với cái người tu sĩ bây giờ họ cũng có những cái suy nghĩ cũng lạ lùng. Nếu ở nhà họ mà có một người tu thì coi như là hãnh diện. Còn cái người tu thì mà họ quan tâm người tu sĩ, họ quan tâm đến mức độ như vậy đó thì mình thấy họ nghĩ cũng như là cái người đệ tử ruột của mình vậy. Nên bình thường thì ở chùa thì những cái lớp mà tu sĩ thì cũng có nhiều, nhưng mà cũng có những cái lúc như vậy thì tôi cũng có thường nói bởi vì thường mình bỏ nhà, bỏ cha, bỏ mẹ đi tu rồi bây giờ mình lại nhận người khác giống như là thân quý của mình vậy. Cái điều này nó không có phù hợp với cái người tu. Cái người tu á, thường là mình để mình tránh ra mình tu tập chứ không phải để mình bỏ nhà rồi bỏ cha, bỏ mẹ đi nhận người khác, làm cha nuôi mẹ, nuôi chị, nuôi bị là nó giống như là mình vẫn ở trong cái tiền não nhưng mà đổi cái hình thức khác thôi thì mình cũng biết được. Còn nếu mà Đức Phật ngày nói thì bị tu vào làng lúc lúc rời làng lúc lúc đi thức đi vào làng lúc 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 nào đó mà thấy phù hợp mà thời gian đi đó thì thức tịch hay là đi giảng pháp rồi khi mà hết thời gian đó rồi thì đi về. Chứ còn nếu mà vào cái ngay cái thời kỳ của Đức Phật cũng có những người họ thân cận người gia đình người sĩ quá mức đó họ tăng ra rất là nhiều cái hệ lụy. Hay là mình thấy cái bộ ba là cha mẹ và con á, trong kinh Đốc Tú cũng nói những người đó họ quyến luyến nhau đến mức độ đó cuối cùng họ cái quần tục đó mà đó là cái tình thân là cha mẹ và con mà phải quyến luyến nhau vậy thì họ cũng không thể nào tu được, tại vì cái lòng luyến ái của họ tăng trưởng như vậy thì cái đạo tâm đâu có tăng trưởng, cái tu tập không có tăng trưởng. Tất nhiên họ giống như họ cũng mà nhiều cái tầm tư như vậy quá thì họ trong kinh gọi là giống như phẩm mà nó có phẩm thì một cái bốc lùi lùi lặn sẽ bay tới. Những người mà có cái tư tưởng như vậy thì những cái hệ lụy tiền não tới là nhiều đối với những người đó. Nên Đức Phật vừa nói vậy thì tu thì vào làng đúng lúc rồi rời làng đúng lúc để mình biết cái thời gian mà mình vào đối với người tu sĩ mình vào để nhận bác hay đi tiếp pháp giảng đạo khích lệ họ. Chứ mà cũng rời làng khi mà cái phần tử nó xong rồi chứ mình đâu có ở trong dầm nằm dễ nhà người ta. Nó thấy bây giờ thì rất là nhiều những trường hợp như vậy. Có nhiều vị thì giống như là họ bỏ cha bỏ mẹ đi tu rồi bây giờ họ dặn giống như tu nhà vậy. Tôi thấy họ tu nhà rồi họ kiếm một cái người nào dần giàu rồi họ nhận người đó là mẹ nuôi chỉ nuôi một cái gia đình độ độ gì đó họ ở đó đối với người đó gắn bó với người đó. Tôi thấy gì nhé, cái thực sự là nó không giống một cái người tu mà nghĩa là nghiêm túc để ở trong chùa chiền để có thời gian tu túc tu tập hoặc là làm những việc gì mà cho lợi cho giáo hội. Họ chỉ mục đích đó họ chỉ làm lợi cho họ thôi. Tôi thấy những người mà thân cận với người như chuyện có mức độ họ chỉ làm lợi cho họ thôi. Chứ thực sự ra nhiều khi á đối công lực của vị thì cô vào hoàng cung hoặc là vào nhà người ta mà không đúng lúc đó, nó cũng nhiều hệ lụy cho cái Phật giới được ban hành. Lúc còn là ban hành những Phật giới đối với vị thì cô. Nhưng mà thật sự bây giờ thì nhiều vị họ không quan tâm đến giới luật nữa. Nên thường thường họ sống, họ lấy nhà cư sĩ, họ làm chỗ họ ở thì nó thấy rất là nhiều. Còn thật sự họ sống ở chùa thì rất là ít, mà họ sống ở nhà cư sĩ rất là nhiều. Họ thích đi nhà cư sĩ này, nhà cư sĩ kia, mẹ nuôi, chị nuôi gì để họ sống ở đó thì nó thấy rất là nhiều. Thực sự đó thì nếu mà gặp những người như vậy thì con chỉ khuyên thôi. Khi đã bỏ cha mẹ đi xuất gia rồi cuối cùng mình lại bị một cái hệ lụy khác mà mình không hay. Mình sống mà thân cận người ta quá mức độ như vậy đó. Mình không nên cái tâm luyến ái. Bởi vì chính cái lòng luyến ái nên cứ giữ mình ở đó hoài mà mình không hay. Nên Đức Phật thì nói rằng giống như cái con ngỗng khi rời bỏ ao hồ chẳng còn những cái chiếc mô một mình tự tại dạo chơi xa hồ. Có nghĩa là người tu mà nghĩa là mênh mông á, không có bị ràng buộc đó thì không phải chỉ một cái nhà đó hay là cái gia đình đó thì chủ đó họ cái tâm họ rộng rãi mênh mông đó là họ tìm tới những cảnh an trú trong thiền định chứ không phải là bận biểu với những người cư sĩ người ta vui mình vui, ta buồn mình buồn, ta có chuyện thì ta lo mình cũng phải lo theo nữa. Con thấy có nhiều người như vậy đó. Giống như là những người cư sĩ có chuyện buồn họ cũng buồn theo, người cư sĩ thì vui thì được cái gì họ cũng vui theo. Rồi họ lo lắng cái gì vì tu sĩ cũng lo lắng sao thì thấy phải sống gần người đó thì người ta vui mình sẽ vui, ta buồn mình sẽ buồn, ta lo lắng mình sẽ lo lắng. Còn nếu mình sống của mình có cái phương pháp để mình tu tập đó thì mình đã cái tâm mình đã tách rời những cái chuyện đó rồi, nên mình thấy rằng do cái tâm của chúng sanh thôi, do cái tâm của người đó và do cái tâm của những cái người về tu sĩ. Chứ còn thật sự ra đối với người tu sĩ họ độ đúng lúc đúng thời, còn lúc thời lúc nào đó họ sống ở nhà còn chồng con còn gia đình họ nó đâu có thể nào sống một cái người tu sĩ ở trên cả nhà họ mà như vậy thấy cũng bất hộ. Thì theo như tao nghĩ thì đối với một cái người mà xuất gia mà tự tạo phiền não cho mình đó, là những cái người đã làm như vậy đó, họ tiêu tốn cái thời gian, họ nhìn sự vui buồn của người ta, họ lo lắng người ta, họ sẽ bị lo lắng tận lòng. Chính vì họ nghĩ rằng đây là đệ tử ruột của mình nên họ bị hệ lụy như vậy. Chứ còn nếu mà họ nghĩ rằng đây là những người nam nữ cư sĩ, họ nghe pháp đúng thời, họ hộ độ đúng thời, từ thời nào đến kiếp độ họ, thời nào thì mình tu tập để họ tu tập, chứ không phải thân tận quá mức độ như vậy. Rồi nhiều khi không phải những người mà họ thâm biến án như vậy, họ không phải diện tích mà còn phát không thấy đa số, họ diện tích một cái đích lợi dưỡng của họ thôi, mà sống nhàn nhã như vậy. Có người kia hầu hạ thì họ cứ muốn cái gì có cái đó thôi. Tôi thấy những cái người mà tu tỉ như vậy thì gần như là cái nhu cầu việc làm của họ đó không phải giống như là ở ngoài đời, nhưng mà họ nhu cầu ăn uống ngủ nghỉ của họ thì chưa học nặng vấn đề đó quá nên họ mới tệ bị như vậy. Thì đây là một vài điểm mà tôi xin chia sẻ qua câu hỏi của họ. Bây giờ tôi xin cảm ơn các bạn.
Sao tôi kích nhận thì mặt đất. Xin được hỏi đại đức Pháp Tính, không biết đại đức Pháp Tính có nghe được không? Lúc giờ thật tốt quá, hôm nay sự thỏa cần của đại đức Pháp Tính được nghe rõ. Chúng ta ước chi tăng trong hình, nhưng mà nếu chi tăng nghe rõ thì đỡ khổ lắm. Đại đức Pháp Tính thôi, chúng ta biết rằng người đi tu đó, nếu mà mình chỉ chi phối bởi danh và lợi, nói cách khác là trong ngôn ngữ của kinh điển là chi phối bởi cung kính và lợi dụng, thì tu tập của chúng ta nó bị ảnh hưởng nhiều lắm. Chúng ta có một cái nhận thức rõ là cái gì giúp cho chúng ta là nếu mà chúng ta giảm bớt sự chi phối đó. Ví dụ như một người đi tu rồi mà muốn tâm của mình được nhẹ nhàng, tâm của mình được bớt sự chi phối bởi danh và lợi, thì chúng ta có những cái hướng dẫn cụ thể gì cái vấn đề được không?
Nam mô Bụt Thầy Giả, con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Thiền Siêu, thượng tọa Nhất Đẳng, thượng tọa Pháp Đăng, đệ đức Minh Thành, cùng chư tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị kỹ nam kỹ nữ. Kính thưa quý vị, đối với cái câu hỏi này, đối với câu thảo luận này, thì chúng ta thấy rằng đối với cái danh lợi hay là cái sự cung kính, hai cái pháp này nó sẽ nhận chìm, hai cái pháp này nó sẽ nhận chìm, hoặc là nó sẽ đè nát đời sống của một vị tu sĩ từ một cái đời sống phạm hạnh trở thành cái đời sống phi phạm hạnh. Đừng nói gì mà tới cái người mà ham mê về danh vọng hoặc là ham mê về cái sự cung kính. Chỉ cần mà chúng ta nghe đến điều này thôi, chúng ta ví dụ như là chúng ta nghe đến một cái người nào mà đồng tu với chúng ta bị một cái điều này, hoặc là chúng ta chỉ cần nghe đến một cái nhóm nào đó thôi, người ta đề cập đến cái điều này là mình đã thấy đau lòng rồi. Cũng như quý vị biết rằng cách đây vài tuần lễ có những cái diễn đàn người ta đem những cái chuyện này ra người ta thảo luận. Thì chúng tôi có đặt một cái câu hỏi, người ta hỏi rằng là ngày xưa các vị Bồ Tát, các vị ẩn sĩ xuất thân, những cái vị đó xuất thân từ hoàng cung, từ những gia đình công tử, những nhà khán giả, rồi những vị đó bỏ hết tài sản để mà đi xuất gia, bỏ hết những cái địa vị để mà đi xuất gia, thì những vị này á là coi cái địa vị và tài sản danh vọng là như một cái đống nước bọt, rồi khi mình nổ ra rồi thì không bao giờ tay mà liếm lại cái đống nước bọt. Rồi người ta mới đưa những câu hỏi như thì ra hỏi rằng là có những vị tu sĩ trong thời nay cứ tìm cách mua cái chiếc ghế này hoặc là tìm cách leo lên cái chiếc ghế kia, tìm cách để cho mình có một cái địa vị, thì có giống như là một người mà đang hiến nước bọt hay không? Thì quý vị biết rằng khi mà chúng tôi đọc cái câu thảo luận, đọc một cái câu hỏi đó, mình biết rằng là những huynh đệ mình hoặc là những cái vị sư mà đồng tu với mình đó thì không có trong cái trường hợp này. Nhưng mà mình đọc mình nghe cũng đau lòng cái gì. Mà người ta đem những cái điều đó ra để mà người ta mổ xẻ. Thì mình nghe thì rất là đau lòng. Tuy rằng là mình không có giữ phần gì về chúng nó đó. Nhưng mà tại sao vậy cái gì? Tại vì nó cũng ảnh hưởng. Là nó ảnh hưởng đến cái đời sống tu sĩ. Hoặc là nó ảnh hưởng đến cái một cái tôn giáo. Thành ra ở đây chúng tôi muốn nói rằng là nhiều khi mình, cái người thân của mình hoặc là chính bản thân mình chưa có rớt vào hoặc là chưa có đụng tay vào những trường hợp đó, mình chỉ nghe từ xa thôi mà mình đã phát sinh lớn cái sự đau lòng đó rồi. Vậy thì ở trong cái đời sống tu tập nữa, cái gì mà nó sẽ giúp cho cái người xuất gia mà giảm bớt hoặc là không để cho danh vọng hoặc là không để cho danh lợi nó chi phối. Ở đây nó có rất là nhiều cách. Nhưng mà chúng tôi thường thường đối với bản thân của chúng tôi thì chúng tôi thường suy nghĩ đến hai cách. Cái cách thứ nhất là mình tìm cái việc làm gì đó nó có lợi ích đến cho hai nhân. Ở đây chúng ta phải giải thích cái chữ là lợi ích đến hai nhân, có nghĩa là mình làm lợi ích cho mọi người trước, làm lợi ích cho mọi người trước, rồi còn cái bản thân của mình thì mình sống cứ tùy theo cái phước báo, tùy theo cái phước báo gì. Thì cái điều này là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai mà thường thường chúng tôi suy nghĩ ở trong tâm thì chúng tôi quán xét thì mình thấy rằng cái đời sống này giữa mình và những cái vật xung quanh, cả hai thứ đều không có cái thứ nào mà nó thuộc về cái tính chất thường còn hoặc là thường hằng. Thành ra chính vì cái điều này mà nó sẽ làm cho cái tâm của mình nó giảm bớt lại cái danh lợi. Thật sự ra thì những gì mà chúng tôi đang nói đến quý vị là do cái tâm của chúng tôi đã từng thấy như vậy, từng thấy và mình đã từng thực hiện như vậy. Quý vị biết rằng đối với cái đời sống tu tập ngày trước á, chúng tôi nghe rất là nhiều cái người ta giảng, những vị giảng sư giảng cho nó rằng là một người phụ nữ có thể là làm dâu là một họ thôi, nhưng mà đối với một cái vị tu sĩ là làm dâu 100 họ. Thì ngay cái điều này chúng ta thấy rằng là nếu mà một mình giúp hoặc mình làm cái điều gì mà mình mong được mọi người mà trả ơn thì chắc cái chuyện này nó sẽ còn lâu lắm, mà hơn nữa cái điều này nó cũng không có xảy đến với mình. Thì chi bằng mình hướng tâm đến để mà mình tạo phước. Chúng ta hướng tâm đến, chúng ta tạo phước. Cũng như quý vị thấy rằng mình nhìn những cái tấm gương của những vị trước nhất là đối với hàng tu sĩ, thì mình nhìn những cái tấm gương của những vị trưởng lão. Có những vị trưởng lão xưa kia đó có một cái đời sống tu tập cũng rất là tốt, có rất là nhiều Phật tử, những người thân tín giàu có hộ độ. Nhưng mà mấy vị trưởng lão đâu có chịu ở lại một chỗ nữa mà hưởng đâu gì. Các vị trưởng lão đó phải rời khỏi cái quê hương của mình, đi tìm học cái tạng này, học cái môn kia, học cái tiếng này để về dịch thuật ra kinh điển thôi con. Thì mình nhìn những cái tấm gương của những cái vị đó là không có muốn hưởng cái đời sống mà an nhàn, mà phải làm cái gì đó để mà cống hiến cho Phật giáo nước nhà. Thành ra những tấm gương này thì mình mới tìm cái công việc gì để mà nó thích. Công việc có nghĩa là mình tìm cái sự tu tập để mà nó thích hợp, mà với cái tâm ý là mình không có màng đến lợi nhuận, không có màng đến danh lợi. Đó là cái trường hợp thứ nhất. Là thêm một cái trường hợp nữa, nhiều khi chúng ta cũng phải nhìn đến cái người cư sĩ. Cái người cư sĩ, người ta có những người ta đi đến, người ta tạo phước cúng dường, rồi người ta về nhà, người ta bỏ công ra, người ta công phu tham thiền, vân vân. Thì mình nhìn những cái tấm gương đó, những cái điều đó, thì chúng ta sẽ sống ở trong cái tâm lý của chúng ta chỉ muốn là mình tạo phước thôi. Người ta cũng tạo phước thì mình cũng tạo phước, thì mình nhìn chung quanh cái tâm lý của những vị này thì lúc đó mình có tạo một cái công việc gì, nói chung là mình có làm một cái điều gì lợi ích đó, mình cũng không có mong cầu cái danh, hoặc là mình cũng không có mong cầu mà về cái lợi. Cái điều này là cái điều thứ nhất ở trong cái đời sống tu tập, khi mà mình tạo những cái thiện pháp. Và cái điều thứ hai là thường thường thì thật sự ra trước kia chúng tôi cũng không có quán về vô thường nhiều, hoặc là không có quán về cái sự khổ nhiều. Nhưng mà ở trong thời gian mấy năm gần đây thì quý vị biết rồi, đủ thứ cái sự khổ, đủ thứ cái sự đổi thay là nó tập đến. Thành ra nên ở trong cái thời gian gần đây chúng tôi suy nghĩ về cái sự khổ và cái sự vô thường nó nhiều, thì chính cái điều này nó mới làm cho tâm của chúng ta không có cầu dân, không có muốn đọc lợi. Tại sao vậy? Đối với chúng ta và các vật, những cái vật ở xung quanh, quý vị có chắc rằng là cái đồ vật này nó sẽ còn bền hơn cái thân của mình, hay là cái thân của mình nó bền hơn cái đồ vật? Mà hơn nữa, mình gặp được cái giáo pháp này, cái lời dạy này, thì mình biết rằng là mình giữa mình và các vật nó không có một cái gì mà cốt lõi, hoặc là không có gì mà mang cái tính chất bền vững. Thành ra mình hiểu được cái điều này, mình không có cầu danh cái gì. Mà thật sự ra chúng tôi ở đây thì có nhiều khi chúng tôi nghĩ rằng mình nhìn những cái bà cụ, tại vì chúng tôi có đôi khi mình không phải là người ta, những cái vị Phật tử người ta tâm sự với chúng tôi, nhưng mà chúng tôi nhìn chúng tôi biết rằng có những bà cụ, có những người ta người cha người mẹ trong gia đình, người ta chờ con cái, hoặc là có người chờ đánh tiền hôn rồi dành dụm nhóm lại để cúng cho tam bảo vân vân. Thì nếu mà mình là một vị tu sĩ mà mình biết được cái điều đó, mà mình gom góp thâu nhận số tiền đó rồi để mình sử dụng vô những cái chuyện mà để mà mua danh mua lợi, thì cái điều này chúng tôi nghĩ rằng là hình như là mình làm như vậy nó còn hơn là một cái người mà gọi là ba bát ca kim, cái người ác, những cái bạn ác. Thành ra mình khi mà một cái vị tu sĩ mà muốn cản lại bớt hoặc là muốn giúp được cái sự chi phối của nhân lợi, thì thứ nhất chúng ta phải nhìn lại cái công đức thầy tổ, hoặc là cái công đức của cái người tu sĩ. Chúng ta nhìn lại những cái điều đó, thành ra khi mà chúng ta tạo một cái phước, hoặc là chúng ta bỏ một cái công gì đó, chúng ta cũng mong đem lại cái lợi ích tai nhân. Cái điều chính yếu thứ hai thì chúng ta thường quán về cái sự vô thường, cái tính chất tạm bợ của cuộc sống này giữa đồ và vật, thì nhờ hai cái pháp này nó sẽ làm cho chúng ta không có bị danh lợi chi phối nhiều. Đây là những cái ý con xin được chia sẻ qua câu thảo luận số 2 này. Bây giờ con xin được biết là nhà con kính đảnh lễ đến thượng tọa Đại Quyền mới vừa qua năm một trung. Bây giờ con xin thỉnh thượng tọa dẫn trở lại năm một quốc tài đó.
Ta cũng xin trình để được một tình ta có chứng đức phòng thưa quý Phật tử. Bây giờ thì chúng ta rất là hoan hỷ và có sự tập trung quyền vào trong những dịp lúc chúng ta tiếp qua phần câu thảo luận số 3. Nhưng muốn hỏi sự tập trung quyền là sự tỏ có nghe được không? Nếu sự tỏ nghe được sự tỏ hoàn thiện cho biết để tỉnh sự tổng hệ trả lời cho câu tối lượng số 3. Thưa Tổng sư Quyền, ở đây chúng ta nói một điều là có ba cái sự miên man, hay là ba cái suy tầm mà nó không có thiện xảo của một người tu tập. Đặc biệt ở trong số giảng đó là đối với người xuất gia đó, đó là chúng ta nặng về vấn đề bản thân và cái sang chia đối với bản thân. Thứ hai đó là chúng ta nặng về danh lợi, và thứ ba là chúng ta gắn bó thì lo lắng quá đáng đối với những gia đình của những vị tín chủ, những vị cư sĩ Phật tử. Thì chúng ta thấy ở các quốc gia Phật giáo có một điều là người cư sĩ họ rất là tín trọng chúng ta, và nhiều người Việt Nam mà khi đi du lịch sang đó thì họ có ý kiến rằng Phật tử mà tín trọng chúng ta không có tốt, và tín trọng chúng ta làm chúng ta ngã mạng, làm chúng ta tăng thêm cái sự ham muốn về danh lợi. Nhưng mà cái kinh nghiệm cá nhân từ đầu tự nhiên cái sự cung kính của người Phật tử đối với chư tăng đó có tạo thêm cái sự cao mạng đó hay không, hay là chúng ta có nhìn vấn đề này cho quý vị khác như thế nào, quyết định ý kiến của sư đạo tự nhiên.
Nam mô Bụt Thầy nhé, Nam mô Tham Ma nhé, Nam mô Sang Khai nhé, cho tôi đi chúng được nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn Từ Bi, cảm ơn đại chúng. Con thành kính đến lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp, đến chúng ta. Con kính lễ đến Sư Phụ Thị Siêu, thành kính đức đảnh, thành kính pháp đăng. Đức Phật tính đến Đức Bình Hạnh, cùng Sư Tăng đang hiện diện, thân chào đến quý tu nữ, cùng Sư Phật tử. Dạ, Đức Phật Thượng Tọa, quá thật thì cái sự cung kính của người cư sĩ đối với hành sĩ gia có tạo thêm phiền não cho công việc cư sĩ chăng? Có thể nói rằng có sự cung kính đối với hàng cư sĩ, đối với hàng xuất gia, đây là một pháp trong 10 pháp mà người đệ tử, người cư sĩ họ thực hành, đây là cái giá trị tốt đẹp. Mà nếu như có thể nói rằng là một người cư sĩ để giữ những hình bóng đẹp của cư sĩ và giữ trên một cái khuynh hướng lễ nghi đối với chư tăng, thì đối với đại diện của tăng nhà, hình ảnh của tăng bảo, thì cái sự cung kính đó là giá trị tuyệt đối cần phải có. Bởi vì kính Phật phải trọng tăng, chúng ta nên xác định một cách rõ như vậy. Bởi vì nếu mà nói rằng tôi kính Phật mà tôi chứ tôi không cung kính chư tăng, thì người nói như vậy thì người đó không có niềm tin nơi tăng bảo. Bởi vì chư tăng đây chính là người giữ gìn diền mối và kế thừa mang mạch của Phật giáo. Và thật nước như không có chư tăng thì Phật pháp không có thể duy tồn cho tới ngày hôm nay được. Đây là giá trị sự thật. Cho nên nếu chúng ta nói rằng là chúng ta dùng chúng ta chỉ kính Phật mà không kính tăng thì điều này chúng ta nghe sẽ thấy có bị lạ. Cũng như đó là tôi vô sự kính Phật, tôi ngồi thiền, rồi tôi đọc kinh, đọc sách, chứ tôi cũng có không có cần đến chư tăng vân vân. Có nhiều cái lý giải thì cái đó là quyền tự do của mỗi người cái suy nghĩ, nhưng là một người Phật tử chân chánh, là một người Phật tử làm theo đúng cái tinh thần của lời Phật dạy thì phải có cái cung kính, trong đó chính là cung kính đối với tăng già, cung kính Phật, cung kính pháp và cung kính tăng. Đây là giá trị tuyệt đối không thể nào thay đổi, chúng tôi xin nhắc lại. Còn cái điều mà chúng ta nói là cái điều mà tạo thêm cho vị tu sĩ đó ngã mạn hay là có phiền não chăng, cái đó là do cái vị tu sĩ là một. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là đối với cách cung kính của vị tu sĩ đó dành đặc biệt chỉ có cho vị sư này, không cho vị sư kia, cho vị thầy của mình không cho vị thầy khác, cho vị sư của mình không cho vị sư khác, cho cái người thân của mình vị thầy này như là một người thân, thì cái tinh thần đó nó mới chính chúng ta không khéo làm cho trong cái mà dị biệt đỉnh lễ cúng dường các lễ. Cho nên vị tăng đó, vị tu sĩ đó mới khởi sinh lên cái phiền não, mà vị tu sĩ là khởi sinh lên phiền não xem như vị đó bị mắc kẹt, xem như vị đó bị rớt, bị sụp lùi, có gì bị chết chìm, không thể bơi qua bờ được. Cho nên vì vậy chúng ta thấy cái tinh thần cung kính nơi tăng bảo là cung kính chung, dẫu cho một vị sư mới tu cho tới một vị hòa thượng 70-80 hà, cao niên lạc trưởng, cao hạ trung hà, hoặc là mới tu gì đó, chúng ta đều có một sự cung kính tuyệt đối. Đúng không ạ? Mà thường cái tâm của chúng sinh đó, nó bị cá thể, nó bị ái luyến ái chấp. Tôi thích cái thầy của tôi thích cái sư phụ tôi thích cái cái người mà cái duyên với tôi, thì chính vì cái tôi đó đó thì làm cho chuẩn bị tu sĩ đó nếu như không khéo tu tập, không khéo có chánh niệm là để giữ cái tâm mình thì tăng thượng mạng khởi sanh, nghĩ rằng mình có đồ chúng đông đảo, nghĩ rằng mình có cái điều này, mình có cái điều kia. Quả thật thì trong cái sự thừa tự pháp, người đệ tử nếu người xuất gia phải biết rằng đừng là người đệ tử thừa tự tài được cái sự thừa tự pháp bảo, chứ không phải là thừa tự tài được thừa tự cái sự cung kính, cái sự cúng dường của đại na tịnh thế, mà phải là thừa tự pháp. Thì cái chuyện mà cung kính họ dân và cúng họ như thế này thế kia thì cái đó chính là chẳng qua là chỉ là cành lá theo bài kinh. Ví dụ ở đây thì cái sự cung kính, cái sự lễ bái cúng dường nó chỉ là những cành lá đơn giản, không có gì trên. Nói cách sâu xa hơn, nhiều khi chúng ta cung phụng cho vị đó một cách đầy đủ, một cách đầy đủ tất cả với cái nhu cầu thiết chứ, thì xem chừng là chúng ta làm bằng cái tâm gì, bằng cái tâm cá biệt, bằng cái tâm dị biệt, thì chắc chắn rằng vì ấy dễ bị sanh tiền não. Còn sự cung kính, còn cái sự cúng dường, còn sự lễ bái mà chúng ta hướng tâm đến đại chúng, đây là điều cần có vô cùng. Và người Phật tử, cái tinh thần, một cái giá trị đẹp của Phật giáo, đó chính là cái sự cung kính, đó chính là cái sự kính lễ. Cũng như, nếu như vậy thì những người đệ tử, những người đệ tử là quý vị biết là theo công quan tâm luật của Phật đó, là chỉ là mình là nhỏ hơn vị đó, tức là mình phải xá, mình phải lại, mình phải lễ vị đó để có cái sự tôn trọng, để có sự tôn vinh, phong sự trật tự, và cũng để làm cho cái tâm của mình nó đè nén cái ngã chấp của mình. Dầu cho vị pháp sư đó có lỗi đặt như thế nào, vị viện sư, vị luận sư đó, vị thiền sư đó có lỗi như thế nào, nhưng đối diện mình là đó là vị đó là phàm tê, tức là lớn hơn mình, thì quý vị biết là quỳ mọc xuống để lãnh lễ bằng sự cung kính. Như vậy thì cái sự cung kính này nó để làm cái gì? Để nhằm để chấp trì, để nhằm phát huy cái luật tạng, giữ gìn cái luật tạng, chứ không phải mình làm pháp sư mình giỏi, mình làm tiền sư chứ mình nghĩ rằng mình hay ho như thế này, hay ho như thế nào, cái tự nhiên mình không quan tâm người khác, bởi vì mình cứ nghĩ rằng là mình là tốt đẹp, mình là cao sang, vân vân. Thì đây là cái điều nguy hiểm vô cùng. Cho nên quả thật khi chúng ta biết ngay cả trong tăng đoàn nó còn là như vậy, chứ đừng nói chi là chưa Phật tử, là chưa Phật tử, thì chúng ta có một tấm lòng thành để chúng ta làm đúng với cái vai trò của người cư sĩ, cái sứ mệnh mà cái vai trò mà được bậc đạo sư giao cho, được bậc đạo sư này đặt lấy chính mình, đó chính là một cái điều tốt đẹp. Thì cái thú vị, ai khí vật quý trọng sẽ hành đi đến những nơi quý trọng, ai bố thí vật đẹp được vật đẹp, ai đem cung kính của mình đối với người thì lời về sau mình được cái gì, mình được người khác coi như nể trọng, mình được danh không tiếng tốt, đó là giá trị tuyệt vời. Mà đối với các bậc tu hành, đối với tăng đoàn thì đây là một điều rất là tốt, bởi vì chư tăng đây chính là những người thừa tự, chính là những người giữ gìn điều mối của Phật đạo, và cũng chính là những người có cái giới, để từ đó mà chúng ta đi cứ mà đôi theo cái tăng già. Cho nên vì vậy người quý sĩ mà cung kính đối với hạt xuất gia chẳng những không là một phiền não, mà cái điều đó là một điều tốt đẹp, nếu như chúng ta có một tâm thành, có kỷ niệm tốt, và có một cái sự nương tựa, có một sự quy y, có một sự lễ bái trên tinh thần của ý nghĩa nó quy nguyên của thân già, chứ không là một cái tư ý cá nhân của mình hay là một cái ngã chấp riêng tư của mình. Ngã chấp riêng tư của mình thì chúng ta hiểu mà chắc chắn khởi sanh những cái điều buồn, điều phiền. Nên chúng tôi thường nói hoài một cái những cái điều mà chúng ta nhớ là chúng ta quy y, chủ y với sư tăng, chứ không phải quy y với một vị sư, một vị thầy, một người nào đó khác thể. Rồi đến như vị sư đó hoàn tục thì niềm tin của chúng ta cũng chết luôn. Vị sư đó chết thì chúng ta cũng chết cái niềm tin luôn. Vị sư đó bị phạm giới rồi niềm tin của chúng ta cũng chết luôn sao? Ở đây là sai, vì đó là cái có cái duyên với ta, có thể đó là cái lời vị đó nói ra mình nghe mình hiểu, còn cảm thấy rằng những cái lời giảng dạy của vị đó như là dòng dòng nước mát, cũng như dòng suối tắm mát cho tâm hồn ta, cho cái tri kiến của ta. Nhưng vị đó không phải là người mà xử lý và tạo cái sự sanh tử đau khổ cho chính mình, mà tự mình phải đặt cái đúng cái sai, cái tốt cái xấu. Và cao cả hơn hết đó chính là chúng ta là đệ tử của một tăng già, chứ không là đệ tử của một ai. Và sự cung kính, cái sự lễ bái, cái sự cúng dường thì chúng ta cũng là mang tính đại chúng. Thì điều này chẳng những chúng ta đã tạo một việc thiện tốt, và chính chúng ta đã thực hành một cái việc làm tốt, và đó là những nhân tố để chúng ta bảo tồn cái sự uy nguyên, cái sự tịnh hóa của tăng đoàn. Đó chính là những hành động và những cái tư tưởng của chúng ta, và đó cũng là chúng ta làm cho Phật pháp được tương thịnh, tăng đoàn được hòa thuận, được mạnh mẽ, được gọi là hòa đồng cách tốt đẹp nhất. Để chứng minh chúng ta có đôi điều sinh sinh mạnh như vậy, nghĩa của việc cầm bút tục thực hiện công thành với ngài Nam Mô Bổn Thầy nhé.
Sau cái chuyện cứ tự thực hiện và chưa được tích hợp thì biết chữ hôm nay chúng tôi cũng xin có được một vài đóng góp về chữ viết các khác qua câu thảo luận số 4, và sau đó sẽ trở lại với chị Tâm. Thật ra thì đời sống của chúng ta ai cũng có ít nhiều sự chi phối cái gì này, cái gì gì khác. Nhưng mà nếu chúng ta thường nghĩ về điều gì, chúng ta thường miên man về điều gì, và điều về gì, điều đó đang làm bận lòng, nó cứ lặp đi lặp lại, nó cứ là một cái gì đó da diết ở trong lòng, thì về điểm đó chúng ta nên để ý. Không khéo thì nó trở thành một thứ suy tầm, và sự suy tầm này nó ăn sâu vào trong lòng thì nó chi phối sự tu tập. Thật ra thì một hành giả khi mà bước vào đời sống tu tập, càng bớt đi những cái lôi kéo, bớt đi những chi phối thì đỡ hơn. Nhưng vì dù sao đi nữa thì bản thân của chúng ta vốn có cái thói quen là bị chi phối những gì vậy đó. Chúng tôi nhớ có những người Phật tử họ rất là nặng về sự xã giao, đi đâu cũng xã giao, kể cả lúc vào chuyện gì họ rất là quan trọng là mua món quà để tặng, để cúng cho vị thiền sư, để tặng cho nhà bếp, và hầu như là họ muốn cả chuyện thiền được dành cái thiện cảm cho họ. Thì thứ gì nhìn ở bên ngoài thì có vẻ như điều rất là tốt, một người đi đâu cũng có tính trước tính sau. Nhưng mà tôi chỉ chịu quát, có nhiều khi một người mà họ đặt quá nặng là những người xung quanh nghĩ như vậy mình, và mình muốn cho tất cả những người xung quanh dành thiện cảm cho mình. Riêng trong trường hợp với một vị thiền sinh thì điều đó nó là một sự ngăn ngại. Một lúc rồi đó mình tu tập, mình chỉ tập trung về sự tu vừa thôi. Theo hoặc giả, một điểm mà chúng ta thường gặp đó là trong đời sống khi mình làm cái gì đó, mình hay có thể bị tấn cái về cái chuyện là những người xung quanh họ suy nghĩ sao về mình, mình làm việc đó không biết họ thương mình hay là họ cảm tình với mình hay không, và về việc này làm cho mình quá quan trọng, mình quá nặng về cái đánh giá người khác với mình, mà mình quên đi cái việc chính mình làm là tìm một chỗ thanh vắng ngồi xuống tập trung vào hơi thở. Thì rõ ràng trong cuộc sống của chúng ta là ai cũng có cái sự dục khuyển ngã, tức là một cái nhìn là về người khác nghĩ sao về mình, rồi một chuyện khác mà chúng ta thấy nó cũng ảnh hưởng rất là nặng ở công tác thường xuyên. Về điểm này thì chúng tôi gặp không ít là có nhiều phật tử vô trường thiện ấy, họ hay có cái tâm là thật là hoan hỷ với vị sư này, hoan hỷ phật tử kia tu tập có vẻ tiến bộ. Chúng tôi cũng không biết là các vị có đánh giá đúng hay không, tại vì mình vào trường thiện đâu biết ai sao đâu. Nhưng mà thường thường hãy gặp nhau mà thấy vị nào mà có vẻ như là tập trung nhiều, hay là nhìn ở bên ngoài thì có vẻ như là thu hút nhiều, thì quý phật tử hay hoan hỷ. Và đây cũng là một cái trở ngại cho các vị tu tập. Trong những giờ phút mà đi hành thiền đó, nó không phải là cái giờ phút mà để chúng ta đánh bóng cái hào quang của vị nào đó, hay là cho vị nào có cảm giác là mình tu hay, hay là cho vị đó cảm giác là vị đó được hâm mộ. Nó có chuyện gì phải hâm mộ trong tiền thiền hết. Mỗi người mà có tu tập thì cứ tu tập. Chúng tôi có nói chuyện với ngài Gunakunatapana, ngài là người lập ra cái chương trình Pawana Society. Ngài có chia sẻ với chúng tôi một điểm là những thiền sinh người Mỹ đó, xem ra đôi khi họ vô tư, và họ vô tư với cái sự tu tập. Ví dụ như họ lên chương trình ai tu sao cũng được hết. Nhưng mà thiền sinh Á Châu, đặc biệt là thiền sinh Việt Nam ấy, thì mới vô chương trình không có tu, mà cứ để ý xem vị nào tu cao, vị nào tu chính chắn, và thậm chí vị nào tu có đắc thiền đắc đạo thì mình hâm mộ hay gì. Hâm mộ hơi nhiều, tức là mình có cái thái độ, có cái phản ứng, có sự đánh giá nặng về cái gì đó. Mà ở chỗ đó không phải là chỗ để chúng ta làm như vậy. Cái tốt nhất trong trình thiền đó là mình vào trong đó thì mình hiểu rằng mình muốn dành tận dụng sự dự báo cho mình, và tận dụng cái sự dự báo cho người khác. Ngay cả cái phật tử mà đi làm việc đó, thì nhiều khi chúng tôi thưa rằng mình làm việc ở trong một cái trung sinh hoạt như vậy, thì tất cả quý vị nên hiểu rằng chỉ đăng mỗi một vị giảng sư thì có cách dạng giảng bài khác nhau, và cũng có một số vị họ thích hợp với vị này, thích hợp vị kia. Nói chung là nhờ có tất cả các vị giảng sư thì một cái chương trình sinh hoạt Phật pháp như lớp Phật pháp Buddha Dhamma chúng ta mới duy trì được. Nhưng mà nhiều vị thì không làm như vậy, và trong room thì cứ nghĩ rằng vị này hay, vị kia dở, mình thích nghe vị này, không thích nghe vị kia, khen vị này chơi vị kia. Cái đó là chúng ta không có nhìn cái đại sự, nhìn cái chung. Mình phải nhìn cái chung điểm như vậy là nhờ có tất cả chư tăng, có vị này về vị kia khác, nên chúng ta mới duy trì được. Phần tử đi chùa cũng vậy, phần tử đi chùa thì mình nói như 10 ngón tay có ngày dài, có ngắn, có vị rất là, có những phật tử rất là giỏi về việc này, có vị sở trường việc kia, có vị cái tánh hạnh này, vị tánh hạnh kia, rồi có nhiều người vô chùa cứ chê người này khen người kia. Cái cuộc sống mà chung nó không phải là như vậy, là mang lại chúng ta sự an lạc. Mà điều mang lại chúng ta an lạc là chúng ta nói rằng làm sao chúng ta có thể bao dung, làm sao chúng ta có thể chấp nhận được với nhau, chấp nhận được cái ưu và cái khuyết, và làm sao chúng ta có thể tiếp tục tồn tại, tiếp tục hỗ trợ, tiếp tục nương tựa với nhau. Chứ không phải là mình vẽ lần ranh, mình đánh giá vị này cao, vị kia thấp, vị này mình thích, vị kia không thích. Những cái việc đó nó ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta rất là nhiều. Nhưng mà người khác đánh giá không quan trọng. Cái quan trọng là với một người tu thì cái tâm mình đừng để cho cái chuyện đó nó làm lớn diện trong cuộc sống của mình. Chúng tôi sống trong chùa có nhiều khi gặp những số quý phật tử, những quý vị rất là ưa chuộng người này, không ưa chuộng người kia, thì gặp chuyện đó mình cũng cười thôi. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái suy nghĩ của chúng tôi như vậy. Chúng vì ở trong kinh Đức Phật này dạy mình có ba cái sự quán chiếu về cái ba cái khía cạnh về một sự việc trong đời sống, đó là cái vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly. Có nhiều khi mình nghĩ nhiều cái vị ngọt, ví dụ như là danh nó có vị ngọt, có danh lợi nó có vị ngọt, có lợi mình nghĩ thì mình hoan hỷ. Nhưng mà nghĩ đến sự nguy hiểm đó, thì chúng ta mới thấy là dễ sợ. Và người diễn sự nguy hiểm đó, thì mình mới thấy cái điều đó nó chi phối tâm tư chúng ta thế nào. Ví dụ như là bây giờ mình được một cái sự tôn trọng, được một cái học vị, được cái chức quyền gì đó, không biết nó mang lại cho mình bao nhiêu hạnh phúc. Nhưng mà khi mất cái đó thì con người nó điên đảo. Và điên đảo, chúng tôi đã từng tiếp xúc và từng nhìn thấy là những cái việc đó, là mỗi lần nhìn thấy những sự đúng bằng mắt của chính mình, bằng cái sự tiếp xúc của chính mình đó, thì mình mới thấy rằng lời của Đức Phật dạy rất là thâm thiết. Và tại chúng ta quên lời Đức Phật dạy thôi. Có một lần Đức Phật ngày nửa đêm ngày nghe cái tiếng con giả can nó tru nó kéo, thì Đức Phật hỏi Chư Tỳ Kheo: này Chư Tỳ Kheo, các con có nghe cái tiếng giả can không? Thì Chư Tỳ Kheo bây giờ bạn đi tới tôn có, Đức Phật giải thích là đó là một con giả can già, nó bị dẻ, và trời đêm về đó, nó làm cho da nó khó chịu, nó nhức nhối, nó khó chịu. Thì Đức Phật dạy rằng này Chư Tỳ Kheo, một cái người mà bị chi phối bởi danh là bởi lợi đó, thì khi họ gặp cái sự mất mát hoặc phiền muộn thì ăn không ngon, ngủ không yên, bị chi phối với con giả can đó, thì cái hình ảnh đó rất là tội nghiệp. Cuộc sống của chúng ta thú vị, mình không biết cuộc đời họ khen mình hay là cái danh vọng nó đánh bóng mình được cái gì, nhưng mà khi mình không được thì mình khổ, rất là khổ, và khổ đến nỗi mà dễ sống dễ chết, ăn không ngon cũng không yên, thì đời sống chúng ta khổ quá. Khi mình nhìn thấy những sự nguy hiểm như vậy đó, thì mình thấy rằng mình nên tập trung vào cái gì đó nó có lợi lạc hơn, lợi lạc hơn. Ví dụ như mình bỏ thì giờ đọc cuốn bài kinh, bỏ thì giờ ngồi thiền, bỏ thì giờ làm cái gì đó làm thật sự. Khi mà mình làm cái thiện sự thật sự đó, nó không có làm cho mình buồn. Đúng là cái thiện pháp thực sự trong đời sống, nếu mình làm, hãy mình làm mình có phước. Chúng tôi lấy ví dụ thưa quý vị là một ngày mà chúng ta có 2 giờ, chúng ta gắn vào trong tinh tấn vào đây để cùng nhau đọc về Phật ngôn, để nghe pháp, để suy nghĩ luyện cái Phật dạy. Sau đó nó không có cái gì hết, và sau đó nó không còn gì hết. Thì chúng tôi bảo đảm quý vị như vậy là cái việc này nó không mang lại chúng ta cái phiền não hết rồi thôi. Mình nghe pháp có những cái đạo lý mà mình nghe đi vào trong lòng mình an lạc, rồi sau đó thôi. Thì chúng tôi rất là tin một điểm là nếu mình tìm cái sự an lạc nào thì nên an lạc trong thiền sự và nhẹ nhàng. Nhưng mà nếu chúng ta thấy được cái nguy hiểm của những cái gọi là tranh danh đoạt lợi đó, thì lúc bây giờ mình mới thấy cái đó nó đáng sợ. Dạ, nó đáng sợ. Hay là khi nãy thì Tổ Đăng cũng có đề cập đến một vị là một vị tu sĩ mà gắn bó với một phật tử nhiều. Chúng tôi thấy rằng nhiều vị tu sĩ ngày nay có cái hướng đó. Dạ, là đến nhà phật tử anh dầm nằm về rồi muốn có cái quan hệ mật thiết với một phật tử nào đó, rồi muốn có chia sẻ thôi. Thì thật ra Đức Phật nói cái điều đó nó không có, nó bất xứng, nó không có xứng đáng với đời sống xuất gia. Là tại vì sao vậy? Mình đi xuất gia tức là mình muốn có một cái cõi rộng hơn, mình muốn có một cái thế giới thông thoáng với một phương trời cao rộng. Bây giờ mình trở về một cái nơi hạn hẹp, một gia đình nào đó, vui với họ, buồn với họ theo từng nhịp thở, theo từng tháng cách gì. Thì cái điều đó chúng ta bỏ một cái đại dương mênh mông mà chúng ta trở về ao tù. Thì chúng ta nghĩ rằng cái quan hệ tương đối thôi, quan hệ tương đối thì được. Nhưng mà quá gắn bó, quá liên hệ đến nỗi mà phải lo cái lo của họ, phải buồn cái buồn của họ, phải thăng phải trầm lên xuống thực sự sống của họ đó, thì thật ra khi mà chúng ta không ý thức những điều đó rồi, thì chúng ta đã không đi cái mục đích chân thực của cuộc sống tu tập. Ở đây không có nghĩa là Đức Phật ngày dạy chúng ta sống vô tâm. Sống thì chúng ta nên có quan tâm, nhưng mà mình hiểu một chuyện là nó có một cái chừng mực, một cái chừng mực cần thiết để làm thế nào đó mọi người xuất gia có thể tiếp tục đi tới với cái đời sống và tu tập của mình. Ở chuyện đó không phải dễ, rất là khó. Chẳng những nó khó mà đôi khi chúng ta phải đặt lại hoàn toàn cái quan niệm, hoàn toàn quan niệm của chúng ta về việc này. Và rồi chúng tôi cũng nhận thấy một điểm trong cái liên hệ đến cái sự biên mang hay là cái sự tư duy của chúng ta là trong những cái khuynh hướng cố hữu là chúng ta muốn cái này muốn kia, mình cứ nghĩ đi gì hệ hoài thì gì đó, thì đôi lúc mình cần có những sinh hoạt chung, và sinh hoạt chung với gọi là tập thể, với anh em, với hội chúng. Sống ở trong chùa mà vị nào mà cứ giam mình hoài ở trong phòng, vị nào mà cứ lo việc cá nhân mình hoài, sống ích kỷ hoài thì chết. Mình đi tu thiền cũng vậy, nhiều khi con người mình nó có những lúc mình nên quên chính mình lại thôi. Mình cứ là một cái một sinh cho mình là một cái cây nhỏ bé trong một khu rừng, rồi một hạt cát ở trong một cái bãi cát mênh mông, với độ sắc cũng được. À, quan trọng là chúng ta làm sao mà chúng ta sống hòa mình. Cái sự hòa mình với mọi người là người ta làm được thì mình làm được, người ta sống con thì mình sống vậy. Để làm gì? Để những giây phút nào đó mình quên đi chính bản thân của mình một gì đó, nó nhẹ nhàng cho mình. Có nhiều người họ nói cái câu mà người Tây Phương họ nói cái tôi thật đáng ghét. Thật ra thì chúng ta không lên án cái tôi thì đáng ghét nặng nề trong cái chuyện mặc cảm. Nhưng mà phải nói rằng một cái người mà cả ngày từ sáng đến chiều nghĩ rằng cái tôi làm sao cho tôi như thế này, làm sao tôi thế kia, nghĩ cái người bên tâm ra đó, nó quẩn chứ. Mình thấy con người mà ai sống nghĩ cái tôi hoài đó, nó khổ lắm. Lúc nào đó mình nên làm cái gì đó mà không cần nghĩ đến cái tôi. Dạ. Ví dụ như là mọi người cùng làm thì mình nghĩ ra mình làm, mọi người cùng gánh vác thì mình ra phụ một tay, rồi mình cùng nhau để chia sẻ cái này chia sẻ kia. Cái hòa mình đó nó giúp cho chúng ta vượt khỏi cái thấp ngà, vượt khỏi cái tư dục huyễn ngã chúng ta. Cho dù nhất thời thì nó cũng rất là lợi lạc. Đó là bài chia sẻ của chúng tôi về câu thảo luận số 4 này. Chúng tôi nghĩ cái sự suy tầm đó, chúng ta có thể bắt nhịp nó như là cái sự chúng ta có thể nghĩ nó như sự miên man, quá nghĩ, quá dính mắc, quá hướng về cái gì đó. Thì điều đó đôi khi chúng ta phải đặt lại vấn đề. Và bây giờ thì xin được trở lại với sự còn Pháp Đăng. Không biết sự còn Pháp Đăng có còn ở trước máy không? Nếu sự còn Pháp Đăng còn trước máy thì thỉnh sự còn trả lời cho câu thảo luận số 5. Dạ. Sự còn Pháp Đăng trong cái bài kể này biết được dùng cái chữ này là thiện xảo và không có thiện xảo. Dạ. Ở đây là không có thiện xảo tức là bụng bề, không có khéo. Cái chữ chữ số mình định nghĩa là chữ thiện ở trong đạo Phật. Chữ khéo nó định nghĩa là mình có thể làm một cái gì đó một cách xuất sắc. Thì bố hỏi cho con Pháp Đăng là cái khéo suy tư, suy nghĩ một cách thiện xảo, cái khéo nhận thức, cái đó nó giống như cái mà chúng ta gọi là Yodisho Manasikara không? Xin cái tình ý kiến của con rồi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, nam mô Tam Bảo Nhãn, nam mô Tam Thanh Nhãn, và con hôm nay trong lễ Phật thực tập, cái môn này là thể chia, là đang là thể chia một cái môn tính của chúng ta, chúng ta đang dạy một môn này trong tâm tự. Thì nói về cái là khéo, khéo và bụng về thì rõ ràng cũng giống như thiện bất thiện. Thì thượng tọa nói về cái chữ khéo nó giống như cái chữ Manasikara không? Thì tôi nghĩ rằng cái chữ tác ý khéo nó cũng là cái chữ khéo. Bởi thường thường nói về chuyện khác á, thì nó trong cái ý nghĩa là tốt đẹp. Tốt đẹp thành ra mình nói là khôn khéo, khôn ngoan, sáng suốt, không làm cho quá vui. Đó là năm cái ý nghĩa của điều kiện. Thì cái chuyện khéo léo đó là cái là khôn khéo đó, đó là người mình nói rằng giống như là cái sự biết được những gì tốt và những gì không tốt. Những gì tốt đó thì người đó làm, người đó là những người không khéo. Còn những gì mà thấy tổn hại là những gì không tốt thì không làm. Thì như vậy một cái người khéo léo thì mới tránh được những gì đó. Thì giống như là tác ý và là khéo tác ý. Tác ý và những gì tốt. Thường thường thì dùng cái từ tác ý đó, tác ý khéo nó giống như một cái bánh lái mà đưa cái thuyền. Đưa tiền vào để đánh bài vậy. Vì một người mà khi mà họ khéo léo đó thì luôn luôn họ tránh xa được những cái lỗi lầm, mà lỗi lầm tương đương với bất thiện. Còn cái khôn khéo đó tương đương với sự tốt đẹp thiện. Thì cái sự tác ý khéo đó là một cái pháp mà tôi nghĩ là nó cũng một cái từ khéo léo và một cái từ tác ý. Tác ý khéo tác ý thì cũng giống, không nghĩ là cũng phải giống nhau. Vì từ ngữ thì dùng khi mà nói đến cái khéo nhận thức có đồng nghĩa với Genito thì con nghĩ chắc cũng đồng, tại vì thường á mình thấy như là không khéo, không ngoan, sáng suốt, không lỡ lầm cho quá vui, thì năm cái nghĩa của thiện thì cái nào cũng được, cũng là thiện. Thì con nghĩ rằng cái sự khéo nhận thức ở đây á nó cũng đồng nghĩa với tác ý. Vì tác ý là để cho cái thiện tâm tăng trưởng, cái thiện pháp tăng trưởng, cái thiện hạnh tăng trưởng, thì cái sự khéo léo nó cũng là như vậy thôi. Để cho những gì tốt tăng trưởng, những nghĩ rằng tuy rằng những cái từ ngữ thì mình thấy nó khác nhau, nhưng mà nếu mà nói về cái thiện thì nó cũng đồng nghĩa với cái thiện, nhưng mà cái từ ngữ khác nhau. Nên trong cái một pháp thích tâm đa có nói đến vấn đề mà cái pháp và cái nghĩa đó, như cái ngôn ngữ thì tuy rằng nó khác nhau, nhưng mà cái pháp và cái nghĩa nó giống nhau. Nhưng những ngôn ngữ thì nhiều khi nó khác nhau, nhưng mà nó cũng đồng với thiện, thì nó đồng với cái tốt thôi, thì tôi nghĩ như vậy. Thì trong cái câu hỏi đó thì tôi xin trình bày như vậy, không biết có hết ý hay không. Nếu có gì thì tôi cũng tỏ ra thêm.
Sao thưa ta, cái chuyện này sẽ khó khăn. Sẽ hỏi đại vị có tính nha, để đừng có tính còn lại trước mắt không? Xin hỏi đại vị có tính một lần nữa là để đừng có tính còn lại trước mắt không? Để xin hỏi sự thật thì đừng. Sự thật thì đừng có nghe được không? Quý vị dừng dừng như cả sự và sự quyền và để không khí thôi. Không có mặt ở trước máy. Có lẽ là còn 10 phút nữa thì chúng tôi sẽ qua phần bản tin Phật giáo trong ngày. Hôm nay quý vị trước khi qua phần bản tin Phật giáo đó, chúng tôi bây giờ xin được qua một bản tin Phật giáo. Hôm nay chúng ta có một bản tin được cô Nhi Quang chuyển nghĩa, đó là chính phủ Campuchia bác bỏ tin đồn bán Phật học viện. Tuy nhiên trước khi mà vào chương trình đó, thì chúng tôi có vài điều muốn chia sẻ với quý vị trong buổi học ngày hôm nay. Thứ nhất, quý vị chúng tôi có hai cái tình cờ ở trong mấy ngày qua rất là thú vị. Tình cờ đầu tiên đó là chúng tôi bất chợt đi vào một cái website này có nhiều cái website này có nhiều cái bài kinh, kể cả bản kinh Pháp Cú đọc bằng tiếng Anh. Thì chúng tôi nghĩ đây là một cái sưu tập rất là tốt, có tên là Tức Reading .net Audio Index HTML. Quý vị tính nào mà muốn vào đó, quý vị đánh thêm cái chữ www. Rồi bắt đầu sưu tập reading. Nếu quý vị có thể vào đó mà download xuống được những cái bài đọc bằng tiếng Anh, kể cả kinh Tứ Niệm Xứ, kinh Pháp Cú và những bài kinh quan trọng đó, mà đi lên xe đọc thì lên xe để mà nghe, thì trước khi tin rằng quý vị sẽ hoan hỷ, là bởi vì thứ nhất là giọng đọc tiếng Anh rất là rõ, và thứ hai là những bản dịch đó là những bản dịch được mang cách chọn lọc. Đặc biệt đây là những cái công đức pháp khí, nghĩa là nhiều người họ thực hiện xong rồi họ cống hiến cho Phật tử mà không có một cái chuyện mua bán nào hết. Đó là một công đức pháp khí mà chúng ta đặc biệt rất là đáng tán thán và lợi lạc. Thỉnh thoảng nếu chúng ta đi ở trên xe mà quý vị giúp đỡ Hoa Kỳ hay Canada, mà quý vị lái xe hơi xe điện nó dài, thì những bên kinh nghiệm một là chúng ta làm quen với những từ ngữ Phật học tiếng Anh, và thứ hai nữa là chúng ta cũng có thể sử dụng tốt thì nghe được nhiều bài kinh rất là đáng hoan hỷ. Và thứ gì một chuyện khác mà chúng tôi xin được thưa quý vị hôm nay, đó là kỳ rồi chúng tôi đi Âu Châu và tình cờ chúng tôi đi ngang một tiệm bán tranh, hay một cái tiệm bán tranh. Chúng tôi cũng không có để ý nhiều, nhưng mà sau khi đi qua rồi đó thì vì lý do thì trở lại với một Phật tử để chỉ đường cho quý vị Phật tử đến từ phía Tây. Thì lúc đó ở trong cái tiệm bán tranh có một người đi ra nói với chúng tôi rằng ở trong phòng tranh của họ, họ có một bức ảnh, một bức tranh mà có cái hình của một nhà sư đầu tóc giống chúng tôi và mặc y giống chúng tôi. Thì chúng tôi rất là, cũng rất là tò mò. Sau khi để thằng tử đi tiểu xuất xe xong thì chúng tôi bước vào trong tiệm. Thì thứ gì đó là một cái bức tranh ở trong đó họ sưu tập 108 nhân vật ở trên thế giới, từ cổ chí kim như là Napoleon hay là thần tác khí quản hay là hiện tại là nhiều người, và mỗi người đông cũng như tây, cổ đại cũng như hiện đại. Nhưng mà ở trong đó có một tấm hình rất là thú vị, đó là hình của thánh Mahatma Gandhi. Gandhi như chúng ta biết là người đã chủ trương bất bạo động, đã tranh đấu giành độc lập Ấn Độ bằng phương pháp bất bạo động. Nhưng mà hình của thánh Gandhi này có điểm rất là thú vị mà không biết cách nào mà chúng tôi sẽ hốt sơ quý phần tử được, đó là dĩ nhiên là thánh Gandhi cạo tóc sự kiện đó có, nhưng mà rồi cái y mặc ở dưới thì khmer, và khmer tức là mặc choàng cái y chính mình giống như là sư Nam Tông vậy, và mang đôi dép, mang chúng ta gọi là đôi dép Nhật hay đôi dép Lào mà. Thì nhìn y hệt một nhà sư. Thì chúng ta nhìn khuôn mặt thì chúng tôi biết đó là hình thánh Gandhi, mà ở dưới thì nhìn ra hẳn một nhà sư nổi bật ở giữa cái bức tranh như vậy. Chúng tôi nói với ông chủ tiệm là cái này không phải hình một nhà sư mà nhìn của thánh Mahatma Phát Gandhi. Thậm chí chúng mở mắt nhìn chúng tôi nói rằng sao thấy giống nhà sư Phật giáo. Thì chúng tôi cũng giải thích rằng có một vài điểm và mà trong tinh thần chủ trương người bất bạo động, về tinh thần bất hạ ở hiên sát thì rất là giống. Và qua thì cái thánh Gandhi thì đến từ quê hương của Ấn Độ, nơi bắt nguồn của Phật giáo. Và chúng tôi trên đó là một hình ảnh rất là thú vị. Và khi mà chúng ta, người ta muốn vẽ một bức tranh về những nhân vật ảnh hưởng nhân loại từ cổ chí kim. Bây giờ thì chúng tôi xin được mời quý vị nghe bản tin do cô Như Hoàng chuyển ngữ, nói về cái vụ Campuchia bác bỏ tin đồ bán và không kịp. Bản tin này sẽ gửi đến quý vị, quý vị và lời đọc của Như Trúc.
Campuchia, chính phủ bác bỏ tin đồn bán Phật học viện. Phnom Penh, Campuchia, ngày 28 tháng 5 năm 2014, một nhân viên bộ tông phái và tôn giáo đã tổ chức một buổi họp báo bác bỏ tin đồn chính phủ đã bán Phật học viện tại Phnom Penh cho một công ty tư nhân. Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Sen Somoni bác bỏ khu đất Tonle Basak trong quận Samkhamon, dự trù sẽ trở thành bãi đậu xe của sòng bài Nagawa. Ông nói cuộc đất này không cho thuê cũng không trao đổi. Nagawa hiện đang xây dựng những con đường ngầm bên dưới Phật học viện, nối liền giữa khách sạn hiện tại và sòng bài với khu nghỉ mát gần đó, dự tính hoàn tất vào cuối năm 2015. Cổng chính của Phật học viện vừa mới được phá sập để tiến hành việc xây dựng đường ngầm, nhưng công ty hứa sẽ sau này sẽ xây dựng lại. Các hàng rào xây dựng cũng đã được dựng lên giữa khu Phật học viện, nơi mà một số người cho rằng sẽ trở thành bãi đậu xe. Nhưng ông Somoni cho biết công trình xây dựng không phải cho bãi đậu xe của sòng bài Nagawa, mà cho mạng lưới điện, tải năng lượng đến khu vực lân cận là Kopit. Chúng tôi có giấy phép quản lý mạng lưới điện cạnh khu vực học viện. Chúng tôi cần phải triển khai điện lực nối liền đến Kopit, một thành phố đang phát triển và sử dụng rất nhiều điện, ông nói. Nhưng Bhutan, chủ tịch mạng lưới công minh xã hội của nhóm chư tăng độc lập, nói qua điện thoại rằng sư không tin lời của vị bộ trưởng, rằng sự quá chuyển khu đất không nằm trong dự án và nói rằng cổng viện bị hư hại là do sự xây dựng. Tôi sẽ hướng dẫn khoảng 1.000 vị sư biểu tình tại bộ để kêu gọi chấm dứt việc xây dựng. Chúng tôi nghe Phật học viện được trao đổi với một công ty, sư nói. Tại buổi họp báo, ông Tomoni đã ngăn trước sự phê phán của sư Bhutan và nói rằng mọi hư hại gây ra bởi việc xây dựng con đường ngầm của Nagawa sẽ được công ty này sửa chữa. Tôi không buộc tội ông ấy, nhưng ông ấy là người không biết chi cả, chỉ trả lời dựa theo những cảm nhận của riêng ông mà không có một chứng từ gì trong tay, ông Somoni nói. Con đã đọc xong bài bản tin ngày hôm nay ạ. Con xin kính mời thượng tọa Giác Đẳng quay trở lại để điều họp. Nam Mô Bụt Thầy giá.
Cảm ơn cô liên quan tới tâm trí sơ bộ và tâm linh cường di trúc. Bạch Chí Đức Sò, theo quý Phật tử, ngày mai này chúng ta sẽ có một bài giảng có chủ đề là tất cả hư danh và vị giáo sư rồi thì được Phật tính. Chương trình sự hôm nay của Trung Nhân Phật Buddha Rama đến đây được hoàn mãn. Kính đại lễ sư Thượng Đức, xin chào tất cả quý Phật tử. Xin chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Sa đa hữu sa đa hữu lành thai, con Nghi Trúc thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Ốc Sứ Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạ, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chính pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Thank you. đạo trong thiên thành. Nguyện đem tâm thanh bình cầu pháp giới chúng sinh, thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong thiên thành. Nguyện đem tâm thanh bình cầu pháp giới chúng sinh, thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong thiên thành.
Đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành Rung Phật Pháp Buddha Thamma xin phép được bấm rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Buddhaya.